Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 596, tiểu yêu tinh bị tập kích, góc truyện audio.com, chồng, em đói bụng quá à, tiểu yêu tinh nói bằng giọng đáng thương, nếu em đói thì cứ ăn cơm, Hạ Thiên có chút buồn bực, chỗ em chẳng phải chỉ cần gọi món sẽ có người đưa lên sao. Trong biệt thự của tiểu yêu tinh có một hệ thống thức ăn, nàng chỉ cần gọi món là có người chưa xê tiếp đưa ra ngoài, sau đó thông qua những bước truyền tống nào đó mà đến trước mặt nàng. Nói cách khác là nàng không cần ra khỏi nhà nhưng thích ăn gì cũng được. Chồng, tên khốn giúp em mua cơm đã xin nghỉ việc, đại ca cũng còn chưa tìm được người mới, bây giờ em gọi món ăn cũng vô dụng, không có người đưa đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tiểu yêu tinh có chút uất ức, bây giờ anh cũng không có thời gian giúp em đưa cơm, em muốn ăn thì tự mình hoạt động. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oánh, hắn cảm thấy giúp vợ là rất tốt nhưng hắn cảm thấy chuyện dùng cơm chẳng có gì to tát, tự mình ra ngoài ăn cũng chẳng có gì. Chồng, nếu em ra ngoài một mình, lỡ may bị người ta bắt cóc thì sao? Tiểu yêu tinh lẩm bẩm, nếu không anh đến đón em đi, anh đến đón chẳng bằng đưa cơm qua cho em. Hạ Thiên tức giận nói, được rồi, em tự mình đi, đúng là mất hứng. Anh đang ở biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi phải không? Chờ em một chút, đến ngay. Được rồi, anh chờ em. Hạ Thiên cũng không chú ý khi phải chờ vợ mình, yêu tinh biệt huyền, chồng quái quỷ gì, nhờ một chút cũng không xong, đúng là không thương mình. Tiểu yêu tinh vứt điện thoại sang một bên rồi lầm bầm. Nếu chị Hàm đói bụng thì anh đã sớm đưa thức ăn đến tận nơi, em chẳng phải chỉ không có được vóc dáng như chị Hàm thôi sao? Không cho em ăn thì sao có thể phá dục được? Tiểu yêu tinh mở máy tính, nàng tìm kiếm, sau đó thấy một dãy menu, nàng bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ăn gì đây, vừa rồi tiểu yêu tinh nói không có người đưa cơm đến chỉ là giả, tên đưa cơm đã nghỉ việc là không sai, Triệu công tử còn chưa tìm được người mới, điều này cũng đúng, nhưng vấn đề là trước nay người đưa cơm đến cho nàng không phải chỉ có một, những người này không những có nhiệm vụ đưa cơm, còn làm nhiệm vụ bảo vệ. Không thể nghi ngờ những người có cấp bậc thường có vệ sĩ bảo vệ, tiểu yêu tinh ít nhất cũng có thân phận ở Triệu gia, sao nàng không có vệ sĩ bảo vệ cho được. Hình như thứ gì cũng ăn chán chê rồi, tiểu yêu tinh thì thào. Nếu không, hay là không cần gạt chồng, cùng hắn đi dùng cơm là được, nếu không anh ấy sẽ cho ăn đòn. Tiểu yêu tinh suy nghĩ và quyết định phải ra ngoài dùng cơm, nàng nhanh chóng thay đồ ngủ và mặc vào một bộ quần áo khá khác biệt, còn mang theo một chiếc máy tính xách tay. Nàng nhanh chóng đi xuống lầu rời khỏi cửa, vì nàng không muốn bị chồng đánh, vì vậy chỉ có thể cùng ra ngoài dùng cơm. Tiểu yêu tinh vừa mới ra đến đường thì một chiếc xe chống đạn phóng đến dừng ngay bên cạnh. Tiểu yêu tinh kéo cửa xe ngồi vào trong. Đến nhà Bạch Tiểu Lỗi. Vâng, lái xe của Yêu Yêu chính là một người đàn ông cường tráng, hắn lên tiếng rồi khởi động xe chạy ngay. Lúc này tốc độ xe cũng không nhanh, hơn nữa xe chống đạn rất cồng kềnh, mà nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề an toàn. Phía sau chiếc xe chống đạn còn có một chiếc xe khác, hai người trong chiếc xe này luôn bảo trì khoảng cách 50 mét với xe của Yêu Yêu, bên trong cũng là vệ sĩ. Xe chạy được hơn 10 phút thì đến trước một tòa biệt thự, tất cả đều rất bình thường. Góc truyện audio.com, nhưng khi chiếc xe chống đạn chuẩn bị chạy qua thì dị biến phát sinh. Hai chiếc xe đang đứng dưới lầu đột nhiên dùng tốc độ cao phóng đến bên cạnh, hầu như hai chiếc xe cùng đâm lên chiếc xe chống đạn vào cùng thời gian. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, người ngồi trong xe bị chấn động dữ dội. Két, xe chống đạn chợt thắng gấp, sau đó tài xế tiếp tục giẫm chân ga, xe tiếp tục chạy về phía trước. Không thể không nói chiếc xe chống đạn này có bộ khung khá tốt mà kỹ thuật của lái xe cũng rất tốt, dưới tình huống va chạm như vậy mà xe không quá biến dạng, lái xe cũng không bị đánh ngã. Đùng, đùng, đùng. Trên hai chiếc xe vừa rồi thò ra vài cây súng, sau đó tất cả nhả đạn điên cuồng vào chiếc xe chống đạn, nhưng công năng của chiếc xe là rất mạnh, những loại đạn này không tạo nên nhiều uy hiếp. Chúng ta bị tập kích, mau giải quyết bọn họ. Tên lái xe vừa tiếp tục điều khiển xe vừa cầm lấy bộ đàm nhanh chóng nói. Tiểu yêu tinh lại cầm điện thoại bấm số Hạ Thiên. Chồng, chồng, không tốt, có người muốn giết em. Em đang ở đâu? Hạ Thiên vội hỏi, hắn không nghi ngờ lời nói của tiểu yêu tinh, vì hắn nghe được tiếng súng. Em vừa chạy qua, nơi này là, tiểu yêu tinh nhìn quanh quẩn, nàng định nói gì đó thì phía sau lại vang lên hàng loạt tiếng súng. Yêu yêu đừng lo lắng, bọn họ không đuổi theo. Tài xế lúc này mở miệng nói. Lúc này tiểu yêu tinh nói vào trong điện thoại. Chồng, có lẽ anh khỏi cần đến cứu em an toàn rồi. Thật sự an toàn sao? Hạ Thiên có chút lo lắng, vừa rồi hắn không muốn đi đưa cơm, nhưng bây giờ có người muốn giết vợ hắn, đúng là lớn chuyện. À, thật sự không có gì, vài phút nữa em sẽ đến. Lúc này tiểu yêu tinh dùng giọng khẳng định nói, vì nàng đã mở máy tính dùng tốc độ thật nhanh kết nối vệ tinh, lúc này trên hình ảnh có hai chiếc xe chạy tục mạng theo một hướng khác đang dần rời xa chỗ này. Vậy thì được, anh sẽ chờ em đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng yên lòng. Yêu yêu, kẻ địch đã bỏ chạy, bên ngoài tạm thời không an toàn, tôi đề nghị chúng ta không nên đến chỗ kia, chúng ta đổi địa phương an toàn khác nhé. Tài xế mở miệng hỏi. Không cần, chồng tôi ở đó, anh may đưa tôi đến, nơi đó là an toàn nhất. Tiểu yêu tinh vội vàng nói. Được rồi, tài xế có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn phải chạy đến nhà Bạch Tiểu Lỗi theo đúng kế hoạch, dù sao hắn cũng chỉ là lái xe kiêm vệ sĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng tất cả lời yêu cầu của yêu yêu. Vài phút sau, trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi, Bạch Tiểu Lỗi thấy một người nhào vào lòng Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi vài lượt. Điều này, đây không phải là công chúa Triệu gia sao? Vì sao cũng có quan hệ với Hạ Thiên? Việc này đến bây giờ hắn mới biết được. Cách Chương.